mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh Vì sức khỏe mọi người. Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục phát thanh Vì sức khỏe mọi người. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Trường Bình Định phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 thường rơi vào những ngày hè nóng nực. Thời tiết nắng nóng kéo dài cộng với sự căng thẳng lo lắng có thể ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của sĩ tử. Vì vậy, các bậc phụ huynh nên quan tâm chăm sóc con bằng chế độ ăn uống hợp lý, tăng cường các vitamin cần thiết để đảm bảo cho các em có sức khỏe tốt, tham gia dự thi đạt kết quả cao nhất. Bài viết sau thông tin cụ thể hơn xung quanh vấn đề này.
Thưa quý vị và các bạn, theo bác sĩ Trần Anh Tuấn, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, thi cử luôn là những trải nghiệm rất căng thẳng đối với học sinh, nhất là khi đứng trước các kỳ thi quyết định như thi chuyển cấp, thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Rất nhiều trường hợp học sinh đã có những biểu hiện của rối loạn tâm thần do áp lực của thi cử. Bác sĩ Anh Tuấn cho biết, năm nào cũng vậy, cứ vào mùa thi là có sĩ tử nhập viện vì bị rối loạn tâm thần. Điều này là do áp lực học tập, lịch học kín mít cộng với sự kỳ vọng của các bậc phụ huynh đã khiến cho nhiều học sinh mắc bệnh. Rối loạn lo âu thường diễn biến âm thầm là kết quả của một thời gian tích tụ dồn nén những áp lực. Cha mẹ cần quan tâm đến những biểu hiện của trẻ, nhất là trong khoảng thời gian kiểm tra thi cử. Khác với các trạng thái bình thường, trẻ bị rối loạn lo âu luôn cảm thấy tâm trạng buồn chán, không có hứng thú với những thứ mà bình thường khiến bản thân vui vẻ. Tinh thần uể oải, chán chường đi kèm với những suy nghĩ và cách nhìn tiêu cực. Trẻ có thể dễ khóc, có cảm giác vô dụng, tuyệt vọng, thường xuyên buồn rầu, chán nản, mệt mỏi, thiếu năng lượng, mất tập trung. Nhiều trường hợp có những biểu hiện nặng hơn như khó ngủ, mất ngủ, giấc ngủ không sâu, thay đổi thói quen ăn uống như chán ăn hoặc ăn quá nhiều dẫn đến thay đổi cân nặng. Một vài triệu chứng kèm theo khác như rối loạn tiêu hóa, táo bón, đau bụng, đau dạ dày, bồn chồn, khó chịu. Bác sĩ Trần Anh Tuấn thông tin, nếu trẻ lo lắng quá mức, than phiền, đau đầu, chóng mặt, căng cứng cơ, khiến trẻ luôn bất an, khô miệng, khó nuốt, sợ đến trường, đây có thể là biểu hiện của các rối loạn lo âu lan tỏa. Bên cạnh đó, còn có những dạng stress cơ năng như trẻ bị đau bụng, đau đầu, đau dạ dày, xuất huyết tiêu hóa, tiêu chảy. Theo bác sĩ Trần Anh Tuấn, cha mẹ hãy cùng con xác định mục tiêu phù hợp để trẻ có một tâm thế thoải mái trước khi vào phòng thi. Gần ngày thi, cha mẹ nên áp dụng các liệu pháp tinh thần để cho con vững tâm, tránh rơi vào trường hợp stress, bệnh lý hoặc rối loạn tâm thần liên quan đến stress trong mùa thi. Bác sĩ Trần Anh Tuấn lưu ý, trong thời gian này, cha mẹ nên chú ý hơn đến sức khỏe của con bằng chế độ ăn uống hợp lý, bổ sung thêm các vi chất dinh dưỡng, vitamin và khoáng chất giúp bồi bổ cơ thể, tăng cường sức khỏe. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích mọi người nên áp dụng chế độ ăn địa trung hải để có sức khỏe tổng thể và khỏe mạnh, bao gồm cả giảm căng thẳng. Các loại thực phẩm trong chế độ ăn địa trung hải cũng chính là những loại thực phẩm tốt chống lại căng thẳng. Cá, thịt gia cầm, trái cây, rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt và chất béo lành mạnh. Chuyên gia giải thích, cách một số loại thực phẩm có thể giúp giảm mức độ cortisol, loại hormone chính gây ra căng thẳng. Cách tốt nhất là giảm cortisol trong cơ thể là tập trung vào chế độ ăn uống chống viêm. Điều đó có nghĩa là ít thực phẩm chế biến hơn và ăn nhiều thực phẩm nguyên chất hơn. Trong đó có thể kể đến như các loại thực phẩm giàu vitamin B. Các loại vitamin B, đặc biệt là vitamin B12, có thể giúp chuyển hóa cortisol, ví dụ thịt bò, thịt gà, trứng, ngũ cốc nguyên hạt. Động vật có vỏ cũng rất giàu vitamin B12, kẽm, đồng, mangan và selen, góp phần vào quá trình tổng hợp các chất dẫn truyền thần kinh. Thực phẩm giàu axit béo omega-3, những thực phẩm này làm giảm viêm. Dạng omega-3 được kích hoạt tốt nhất là thông qua cá béo, nhưng bạn cũng có thể lấy nó từ một số nguồn thực vật. Những thực phẩm giàu axit béo omega-3 bao gồm cá cơm, bơ, hạt chia, hạt lanh, cá trích, cá thu, dầu ô liu, hàu, cá hồi, cá mòi, cá ngừ, quả ốc chó. Thực phẩm giàu magie. Magie cực kỳ có lợi khi giảm viêm, chuyển hóa cortisol và thư giãn cơ thể cũng như tâm trí. Thực phẩm chứa nhiều magie như bơ, chuối, bông cải xanh, sô-cô-la đen, hạt bí ngô, rau chân vịt. Thực phẩm giàu protein, các loại thực phẩm như thịt cá, thịt gia cầm, các loại đậu giúp thúc đẩy lượng đường trong máu cân bằng. Cụ thể như hạnh nhân, ức gà, trứng, thịt bò nạc, đậu lăng, đậu phộng, diêm mạch, cá ngừ, cá hồi, tôm. Thực phẩm lên men tốt cho đường ruột, 70-80% hệ thống miễn dịch của chúng ta phụ thuộc vào đường ruột. Vì vậy, nếu điều chỉnh chức năng đường ruột sẽ góp phần rất nhiều để tăng khả năng miễn dịch. Những thực phẩm giàu men vi sinh và lên men có thể giúp cân bằng lượng đường trong máu và giảm cholesterol. Sữa chua Hy Lạp, kefir, kim chi, kombucha, dưa muối. Cùng với việc ăn các thực phẩm có tính chất chống căng thẳng vừa nêu, chúng ta cũng nên tránh tiêu thụ các thực phẩm làm tăng nồng độ cortisol. Thực phẩm gây căng thẳng cho cơ thể bao gồm rượu, bia, caffeine. Thực phẩm chứa nhiều đường carb đơn giản, chẳng hạn như bánh ngọt và bánh mì từ bột mì tinh chế, nước ngọt. Đặc biệt nếu muốn giảm căng thẳng, hãy ghi nhớ một lời khuyên quan trọng, đừng bỏ bữa và cố gắng ăn đều đặn sau 3-5 giờ sẽ giúp cân bằng lượng đường trong máu. Nếu cơ thể trong tình trạng hạ đường huyết sẽ gây căng thẳng và làm tăng lượng cortisol, đồng thời không nên tự ý dùng các thực phẩm bổ sung để có được vitamin và chất dinh dưỡng cần thiết. Hãy luôn ưu tiên cung cấp dinh dưỡng qua nguồn thực phẩm và quan trọng là đều đặn hàng ngày. Thưa quý vị và các bạn, lạm dụng đồ uống có đường không chỉ dẫn đến thừa cân béo phì mà còn làm tăng nguy cơ tử vong sớm và mắc bệnh tim mạch ở những người bệnh đái tháo đường type 2. Nghiên cứu mới đây là cảnh báo đối với mọi người và bệnh nhân đái tháo đường cần kiểm soát tiêu thụ loại đồ uống này để bảo vệ sức khỏe. Bài trong phần còn lại của chuyên mục hôm nay chia sẻ một số lưu ý khi sử dụng các loại đồ uống cho người bệnh đái tháo đường. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Mặc dù đường là nguồn năng lượng chính để duy trì hoạt động cơ thể, nhưng mà tiêu thụ quá nhiều đường trong một thời gian dài dễ mắc các bệnh nguy hiểm như béo phì, bệnh tim và ung thư. Ở nước ta, mức tiêu thụ đồ uống có đường đang gia tăng nhanh ở cả trẻ em và người lớn. Đây được coi là yếu tố quan trọng góp phần làm gia tăng tình trạng thừa cân béo phì và một số bệnh không lây nhiễm. Khi lượng đường trong máu tăng cao trong thời gian dài, có thể gây ra bệnh đái tháo đường. Người mắc bệnh đái tháo đường không kiểm soát được đường máu cùng một số yếu tố nguy cơ khác sẽ gây biến chứng ở nhiều cơ quan trong cơ thể. Đái tháo đường là căn bệnh thường gặp ở những người thừa cân béo phì, người ít vận động thể lực hoặc do chế độ ăn nhiều chất béo, lượng glucid phức hợp giảm và đường ngọt tăng. Thừa cân béo phì cũng sẽ gây khó khăn cho việc kiểm soát bệnh đái tháo đường. Đồ uống có đường bao gồm soda, nước ép trái cây có đường, nước ngọt có ga, nước tăng lực, trà sữa. Uống một lon nước ngọt 300-330ml đã cung cấp 30-40g đường. Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới WHO khuyến nghị mỗi ngày chỉ nên ăn 25g đường, tương đương 5 thìa cà phê, mức tối đa là 50g một ngày. Như vậy, khi chúng ta uống một lon nước ngọt cộng với tiêu thụ lượng đường tự nhiên trong nhiều loại thực phẩm, như trái cây, sữa và nhiều sản phẩm chứa đường ẩn như các loại nước sốt, tương ớt, tương cà, thì mức độ đường chúng ta tiêu thụ gấp nhiều lần khuyến cáo. Đó là nguyên nhân gia tăng tỷ lệ người mắc bệnh béo phì và các bệnh nguy hiểm khác như tim mạch, ung thư và tăng nguy cơ đối với người bệnh đái tháo đường. Theo tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hồng Diễm, Phó trưởng phòng kiểm soát bệnh không lây nhiễm, Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế, WHO khuyến cáo cả người lớn và trẻ em nên giảm lượng đường tự do xuống dưới 10% tổng năng lượng tiêu thụ, giảm hơn nữa mức tiêu thụ các loại đường tự do xuống dưới 5%, 25g mỗi ngày sẽ có lợi hơn cho sức khỏe. Theo một nghiên cứu mới do các nhà nghiên cứu tại trường y tế công cộng Harvard T.I. Chan Hoa Kỳ dẫn đầu, việc tiêu thụ nhiều đồ uống có đường có liên quan đến tăng nguy cơ tử vong sớm và tỷ lệ mắc bệnh tim mạch ở những người mắc đái tháo đường type 2. Trong khi uống đồ uống như cà phê, trà, sữa bò ít chất béo và nước lọc có nguy cơ tử vong sớm thấp hơn. Mặc dù nhiều nghiên cứu trước đây đã chỉ ra mối liên hệ giữa việc tiêu thụ đồ uống và các kết quả sức khỏe như chuyển hóa tim mạch, thay đổi cân nặng và tỷ lệ tử vong, nhưng những nghiên cứu đó chủ yếu dành cho dân số nói chung. Nghiên cứu mới này đã xem xét cụ thể việc tiêu thụ các loại đồ uống khác nhau ở những bệnh nhân mắc bệnh đái tháo đường type 2. Các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu sức khỏe trung bình trong 18,5 năm từ 9.252 phụ nữ và 3.519 nam giới. Tất cả đều đã được chẩn đoán mắc bệnh đái tháo đường type 2 ngay từ đầu hoặc tại một thời điểm nào đó trong quá trình điều trị, nghiên cứu. Cứ 2-4 năm một lần, những người tham gia báo cáo về tần suất họ tiêu thụ đồ uống có đường, bao gồm soda, nước ép trái cây và nước chanh, đồ uống có vị ngọt nhân tạo, nước ép trái cây, cà phê, trà, sữa bò ít béo, sữa bò nguyên kem, sữa và nước thường. Các phát hiện cho thấy tỷ lệ mắc và tỷ lệ tử vong do bệnh tim mạch cao hơn trong số những người thường xuyên tiêu thụ đồ uống có đường. Ngược lại, tỷ lệ mắc và tỷ lệ tử vong do bệnh tim mạch giảm ở những người thường xuyên uống đồ uống lành mạnh hơn như cà phê, trà, sữa bò ít béo hoặc nước lọc. Thay thế một khẩu phần đồ uống có đường hàng ngày bằng một khẩu phần cà phê có liên quan đến nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân thấp hơn 18% và nguy cơ tử vong bệnh tim mạch thấp hơn 20%. Trà với rủi ro thấp hơn 16% và 24%, nước thường với rủi ro thấp hơn 16% và 20%, sữa bò ít chất béo với nguy cơ thấp hơn 12% và 19%. Uống đồ uống có vị ngọt nhân tạo cũng liên quan đến kết quả lành mạnh hơn nhưng ít hơn. Các chuyên gia dinh dưỡng và dịch tễ học cũng cho biết, đồ uống là một thành phần quan trọng trong chế độ ăn uống của chúng ta. Những người mắc bệnh đái tháo đường có thể hưởng lợi từ việc uống đồ uống tốt cho sức khỏe, nhưng dữ liệu còn rất ít. Do đó, những phát hiện này giúp cung cấp kiến thức cho mọi người và người bệnh đái tháo đường về chế độ ăn uống kiểm soát bệnh, nên chuyển từ đồ uống có đường sang đồ uống lành mạnh hơn để bảo vệ sức khỏe. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục phát thanh vì sức khỏe mọi người. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.